SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Chính phủ liên bang công bố kế hoạch trị giá 22 tỷ đô la thúc đẩy tư nhân đầu tư vào năng lượng tái tạo. Israel ban hành lệnh di tản 250.000 người Palestine ở Khan Yunis. Và Việt Nam hoàn tất kế hoạch về quỹ thu hút đầu tư nước ngoài. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang ban hành luật để thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân vào năng lượng tái tạo và các khoáng sản quan trọng như một phần của chính sách sản xuất tương lai tại Úc. Chiến lược 10 năm trị giá 22 tỷ Úc Kim này nhằm mục đích tăng cường sức mạnh sản xuất của Úc và bảo đảm quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên của đất nước. Chiến lược cũng tìm cách đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khi mà nền kinh tế toàn cầu hướng tới mức phát thải ròng bằng không. Trong lĩnh vực bán lẻ, các nhà bán lẻ Úc có thể sẽ phải chịu thêm một tháng sụt giảm nữa về doanh số bán hàng khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Hành vi của người tiêu dùng vẫn là nguyên nhân gây ra sự không chắc chắn đối với Ngân hàng Trung ương Úc Châu. Trong biên bản hôm thứ Ba, kể từ cuộc họp lãi suất tháng 6, đã xác nhận rằng con đường giải quyết lạm phát vốn đã hẹp, ngày càng thu hẹp hơn. Tại Melbourne, cảnh sát đang truy lùng một nhóm nam thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi một người đàn ông thiệt mạng trong vụ va chạm với một chiếc xe bị nghi đánh cắp. Hai cô gái 15 tuổi ngồi trong chiếc xe đó đang được cảnh sát canh gác trong bệnh viện sau vụ tai nạn ở Burwood, tại miền đông Melbourne, vào khoảng 7 giờ tối qua. Trong một sự việc khác, cảnh sát hiện nay vẫn chưa buộc tội một cậu bé 14 tuổi có dính líu tới một vụ mà các nhà điều tra đang xác định xem liệu có liên quan đến khủng bố hay không, sau khi cậu ta bị cáo buộc dùng dao làm bếp đâm một sinh viên đại học. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS Tiếng Việt với Xuân Ngọc. Chuyển qua tin quốc tế, một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 250.000 người sống ở các khu vực phía nam Gaza, nơi Israel đã ra lệnh di tản hàng loạt. Quân đội Israel đã ra lệnh di tản người Palestine khỏi phần lớn Khan Yunis, một dấu hiệu cho thấy quân đội có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ mới vào thành phố lớn thứ hai ở dải Gaza, nơi đã bị tàn phá trên diện rộng trong một cuộc tấn công hồi đầu năm nay. Đây là cuộc sơ tán quy mô lớn thứ ba được thực hiện trong vòng chưa đầy 3 tháng. Đến với Jamaica, cơn bão Beryl đã hướng tới Jamaica với sức mạnh của một cơn bão cấp 4 sau khi tàn phá các hòn đảo nhỏ hơn ở phía đông Caribe. Nay đến thời sự tại Mỹ, đại diện Mỹ Lloyd Doggett đã trở thành nghị sĩ đảng Dân Chủ đầu tiên kêu gọi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua Tổng thống sau thành tích tranh luận kém cỏi vừa qua. Ông Doggett ca ngợi nhiệm kỳ đầu tiên có sự thay đổi của ông Biden, nhưng cho rằng đã đến lúc một đảng viên khác thách thức ông Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Nhà phân tích chính trị Lee Ascarinam đã nói rằng đảng Dân Chủ lo lắng về việc ông Biden sẽ đối đầu với ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử. Trong khi đó, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã cho rằng Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi bỏ tù phóng viên Ivan Gershkovich của tờ Wall Street Journal và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Tin thể thao, trong môn quần vợt, đương kim vô địch nữ Markéta Vondrousova đã bị loại ở vòng đầu tiên của Wimbledon. Trong một trận đấu đầy thất vọng, cô đã bị Jessica Bozas Manero của Tây Ban Nha đánh bại với tỷ số 6-4 và 6-2. Và bây giờ là tin Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch thành lập một quỹ giúp thu hút đầu tư nước ngoài và duy trì khả năng cạnh tranh của đất nước, theo một văn bản của bộ này mà Reuters xem được. Dự thảo này được trình lên chính phủ vào ngày 5 tháng 7, theo văn bản đề ngày 29 tháng 6. Quỹ nêu trên và các ưu đãi khác đã được các công ty đa quốc gia đánh giá cao sau khi Quốc hội Việt Nam hồi năm ngoái thông qua mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu do OECD đề xuất là 15%, trên thực tế là tăng mức thuế mà các công ty phải nộp. Quỹ này sẽ được cấp tiền từ ngân sách nhà nước, từ nguồn thu thuế doanh nghiệp. Nó là một phần trong nỗ lực duy trì khả năng cạnh tranh của Việt Nam trước những điều kiện toàn cầu thay đổi và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc gia trong việc thu hút đầu tư, văn bản nêu ra. Quỹ hỗ trợ đầu tư Việt Nam sẽ cung cấp các khoản tiền dùng được ngay cho các dự án để trang trải một phần chi phí hạ tầng cơ sở, tài sản cố định và đào tạo nguồn nhân lực. Việt Nam đặt mục tiêu thu hút từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài hàng năm trong giai đoạn từ 2021 đến 2025 và 40 đến 50 tỷ đô la Mỹ hàng năm trong giai đoạn 2026-2030 vẫn theo văn bản này.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au